的莫来忘罪，暗杂的满飘暗昧，该两眉多光空山，生泪沉沉，满眼心泪。春归恩，流林落泪，有空山怎归泪泪？难为宁在亲白心思难生好白都退水边春寒归门大道纵然心色毛牛壮牛不良白色伤落金黄
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại website www.saigondallasradio.com hoặc nghe bằng app trên phone Sài Gòn Dallas Radio có cái logo hình mặt trăng và cây trúc vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thành Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 10 tháng 5 của năm 2025. Từ phòng vi âm của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cảnh Đầu Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến thưa cô.
Dạ vâng à, Nam Phương chào chú à, ngày hôm nay chú khỏe không?
Tôi khỏe và tôi vui thưa cô, chúng ta đang thực hiện cuối tuần thứ hai chương trình Từ Cánh Đồng Mây, cuối tuần thứ hai của tháng 5. Cuối tuần này thế giới và người Công giáo trên toàn cầu đang vui mừng và đồng loạt chúc mừng Đức Hồng y Robert Francis Prevost, người Mỹ đầu tiên được bầu vào cương vị Giáo hoàng. Đức Hồng y Prevost đã được Đức Giáo hoàng Francisco phong chức Hồng y vào năm 2023. Vào ngày thứ Năm, ngày 8 tháng 5 năm 2025, 133, vị Hồng Y đã chọn giám mục mới của thành Roma. Tông hiệu là Giáo hoàng Leo 14, người kế nhiệm lần thứ 267 của Thánh Phêrô. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Đài Sài Gòn, Dallas, 1160 AM, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa và tất cả các diễn đàn đàn bạn, cũng như toàn thể quý thính giả của chương trình này, xin kính chúc sức khỏe, sự khôn ngoan và lòng nhiệt huyết để Đức Giáo hoàng Leo 14 luôn là ánh sáng chiếu soi, dẫn dắt đoàn chiên trên con đường đến sự cứu rỗi. Như cô mới phát thanh một phút vừa mới qua, cuối tuần này chúng ta cũng có ngày lễ mẹ, là một ngày mà mỗi người lên về nhà với mẹ và cảm ơn bà vì tất cả những gì bà đã làm cho mình. Và rằng đó không phải là ngày kỷ niệm của tất cả các bà mẹ, mà là ngày để chúng ta cảm ơn người phụ nữ tốt nhất trong cuộc đời của mình. Cũng cách đây 10 ngày có những người cầm quyền, những người cầm quyền tại Việt Nam đã tổ chức một cuộc diễn binh thắng cuộc. Cuộc diễn binh này diễn ra để làm nhục mạ Mỹ và Ngụy đã thua cuộc chiến Việt Nam ngày 30 tháng 4 năm 1975. Sau 50 năm chiến tranh, những người cộng sản vẫn luôn mang tư tưởng phải thắng mọi nơi và mọi chỗ. Nhưng thắng ai và thắng cái gì trong cuộc đời này, thắng thua có sự quan trọng đến như vậy không? Thắng thua quan trọng, nhưng thắng thua cũng rất là tương đối với nhau, luôn vẫn thường luôn chuyển qua lại với nhau. Trước 75 đánh cho Mỹ cốt nguy nhào thì bây giờ Việt Nam Cộng sản đang lạy lục van xin Mỹ và gieo nguy là những khúc ruột ngàn dặm. Bạn có thể thua một trận đánh để thắng một đại cuộc. Đó là câu nói nổi tiếng của vua Napoleon đã ứng dụng thật đúng vào trường hợp này. Và người khách mời của chương trình Thực Cánh Đồng Minh ngày hôm nay sẽ tâm tình với suy nghĩ của chương trình này. Từ đài Sài Gòn Đà Lạt và gửi đến người bạn rất là thân mến, cựu từ nhân trung tâm, một chuyên viên y tế rất là giỏi, đến cô Huỳnh Thị Thu Nga. Thưa nữa cô Thu Nga, nghe được tôi.
Dạ, em đang nghe. Dạ, em xin kính chào anh Phan Đình Minh. Em xin kính chào quý vị thính giả đang xem nghe chương trình Từ Cánh Đồng Minh.
Tôi muốn hỏi thăm sức khỏe của cô thế nào. Đã lâu tôi không được nói chuyện với cô, tiếp tục di chuyển từ chỗ này đến chỗ khác. Tôi theo cô còn khó hơn là theo Tổng thống Mỹ. Gọi Tổng thống Mỹ được, gọi cô không được. Tình hình sức khỏe thế nào và gia đình thế nào thưa cô Thu Nga?
Em vẫn khỏe và gia đình em ổn hết rồi anh. Dạ, mọi việc hầu như là tương đối bước đầu đã ổn hết. Dạ.
Tôi rất là vui, giờ là không nói chuyện trực tiếp nhưng tôi vẫn theo gót chân chim của cô trên đường, bước đường cô đi. Cô biết ngày hôm nay, dĩ nhiên phần đầu tất tôi là người Công giáo, rất là vui mừng về giáo hội Công giáo đã có Đức Giáo Hoàng mới. Và ngày hôm nay là chương trình này đặc biệt là về ngày lễ mẹ trước đi đã. Cô cũng có mẹ vậy, tôi cũng có mẹ vậy. Người Việt Nam cũng gọi nước Việt Nam là mẹ Việt Nam vậy. Lời chúc mừng đầu tiên của tôi của chương trình này chúc mừng đến cô, một người mẹ của các con của cô và gia đình cô, là cô đã đến xứ tự do an lành, an toàn, vui vẻ và đang nói chuyện với này, không sợ lo, không lo ai cắt cái đường dây của cô với tôi cả. Cô cho quý khán giả biết hiện tại cô đang ở đâu và chuỗi đường mà cô đi tìm tự do như thế nào và cô Huỳnh Thị Thu Nga.
Dạ, hiện tại thì em đang ở Canada. Thì em đến Canada đã hơn một tháng. Quá trình thì em cũng có chia sẻ với lại cộng đồng qua những cái bài viết trước đây. Và gần đây nhất thì khi mà em được Cao ủy Liên Hiệp Quốc lo cho cái hồ sơ để đi tái định cư và được chính phủ Canada đón nhận gia đình em đi định cư, thì em cũng có chia sẻ với lại cộng đồng.
Một lần nữa trong ngày lễ mẹ, chương trình Từ Cánh Đồng Minh và đài Sài Gòn Đà Lạt, chúng tôi chúc mừng cô đã đến nơi Canada xứ an toàn, và chắc chắn trong tương lai còn nhiều việc cô phải lo cho gia đình cũng như lo cho con cô. Trong ngày lễ mẹ, không thể không nhắc đến trường hợp của cô, không thể không nhắc đến người mẹ của tôi đã mất rồi, không thể không nhắc đến những người đàn bà mà được gọi là mẹ. Trong đó cô ở trong Việt Nam chắc cô biết đấy, tôi biết đấy, lớn tuổi hơn tôi, nhưng mà nếu nói với người mẹ, chúng ta không thể nhắc đến một người đàn bà tên là Cát Thanh Long Nguyễn Thị Năm, một người mẹ, người đời mẹ đầu tiên đã bị cộng sản mang ra bắn, xử bắn. Bà này đã nuôi dưỡng những người cộng sản đầu: Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt, Phạm Văn Đồng, Lê Đức Thọ, Lê Thanh Nghị, Hồ Chí Minh, Lê Giản, trong một thời gian mà họ còn đang hoạt động bí mật. Trong cái Việt Cộng lúc đó gọi là tuần lễ vàng, bà đã ủng hộ cho Việt Minh 100 lạng vàng. Hai con trai của bà là Nguyễn Công và Nguyễn Hanh đều theo Việt Minh từ năm 1945. Nguyễn Công là chính ủy trung đoàn và Nguyễn Hanh là đại đội phó, đại đội thông tin. Bất cứ thời gian nào, thời điểm nào, bất cứ nơi nào gian ác và cho quyền lợi của mình, khiến đảng Cộng sản từ hồi Hồ Chí Minh cho đến bây giờ không có gì khác cả. Có gì khác cho đến ngày hôm nay không? Nếu mà nói về lấy mẹ và chính ông Hồ đã ra lệnh giết bà người mẹ Cát Thanh Long đã nuôi họ. Có cái gì khác cho đến ngày hôm nay trong ngày lễ người mẹ thưa cô Thu Nga?
Vấn đề này thì thật sự khi mà anh nói về bà Cát Thanh Long thì em lại suy nghĩ đến ông bà của em. Thì thực tế giống như bà ngoại em vậy, cũng là một người từng che giấu Việt Cộng, bà theo Việt Minh từ thời Pháp, thì hầu như em thấy rõ là ông bà nhà em thì ông ngoại em thì lại là theo tư tưởng của Việt Nam Cộng Hòa, Thì bà ngoại em thì rất là trung thành với lại lý tưởng của Cộng sản. Thời bà ngoại em ở Sài Gòn thì có mở một cái nhà bảo sanh tên là nhà bảo sanh Đức Hiền hoặc là Mụ Hiền. Thì ở nơi đó vừa là nhà bảo sanh mà cũng là vừa là cái nơi mà bà che giấu Việt Cộng. Thì thực tế là không riêng gì bà Cát Thanh Long mà rất là nhiều người ở miền Nam, trong đó có bà ngoại của em là những cái người mà bị Việt Cộng tuyên truyền. Họ nghĩ rằng là họ yêu nước, họ đang che giấu những cái người mà chiến sĩ để mà giải cứu cho đất nước. Thì mặt trận dân tộc miền Nam sau khi mà 1975 thì các anh chị cũng như là em nghĩ là thế hệ trẻ sau này thì họ không có biết nhiều. Nhưng mà khi mà sau 1975 thì chúng ta thấy là mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam nó như thế nào. Hầu như nó bị Cộng sản thâu tóm hết, và những cái người miền Nam mà từng che giấu cho Việt Cộng đó thì sau này cũng không có cái gọi là một cái gì gọi là vinh quang hết. Và thường là nếu như mà con cháu họ vẫn tiếp nối theo Cộng sản thì họ cũng tự hào cái kiểu là con ông cháu cha. Một cái em thấy nó là một cái hệ lụy chứ nó không có gì gọi là vinh quang ngạo nghễ cho đất nước hết. Và nó chia làm cái hai cái hệ tư tưởng. Mặc dù là Việt Cộng thì ở ngoài Bắc hầu như là người dân ngoài Bắc họ bị nhồi sọ từ cả thế kỷ nay rồi, từ khi mà Cộng sản thành lập ở ngoài Bắc. Thì khi mà vào đến miền Nam thì người miền Nam thì bị khoảng nửa thế kỷ nay. Nhưng mà cái hệ tư tưởng mà con ông cháu cha nó tồn tại cho đến bây giờ. Và nó là một cái tư tưởng mà nó đang giết dần cái sự phát triển của Việt Nam. Và em thì ở Việt Nam, em thì từ trong gia đình em đi ra nên em thấy rõ ràng, dù là Cộng sản nhưng mà nó vẫn chia đôi hệ tư tưởng Cộng sản ở miền Bắc với lại ở miền Nam sau 1975 thì nó có những cái giống nhau và nó sẽ khác nhau. Thì nếu mà sau này có thời gian có thể là chúng ta sẽ bàn về cái vấn đề này nó chi tiết hơn. Dạ. Nhưng mà nó có chung một cái hệ quả là nó sẽ đẩy cái đất nước Việt Nam mình vào cái đường cùng, chứ nó chẳng có cái gì gọi là vinh quang hay ngạo nghễ hay tự hào gì cả.
Cô năm nay đã ngoài 40 tuổi. Lúc bà ngoại cô còn sống, cô có được gặp không? Cô có được gặp bà ngoại cô không?
Dạ có. Bà ngoại em mất khi em học lớp 4. Ê, không, lớp 8 ạ. Dạ, lớp 4 là ông ngoại em mất.
Lớp 8 là bao nhiêu tuổi? Lúc dạ. Đó cô bao nhiêu tuổi?
Dạ, lúc em 14 tuổi.
14 tuổi là biết rồi.
Dạ.
Có bao giờ bà ngoại cô với cô ngồi tâm tình với nhau về việc bà ấy đi theo Cộng sản và về việc gia đình cô đi theo bên Cộng hòa, có bao giờ ngồi nói chuyện với nhau, người mẹ, người bà nói chuyện với con mình như vậy không?
Dạ chưa bao giờ. Tại vì thời đó thì không có ai để ý đâu. Trong gia đình không có nghĩ là một cái đứa bé như em là có những cái nhận thức như vậy đâu. Thành ra là họ không có để ý đến. Cái thứ hai là khi mà em có cái sự nhận thức về cuộc sống rồi thì đối với em bà ngoại là một cái người gọi là không có được thân thiết lắm. Tại vì bà hình như là chưa bao giờ bà ôm con ôm cháu vào lòng hết. Dạ. Dạ, thật sự là vậy. Em cũng không hiểu được, cho đến bây giờ em cũng không hiểu được tại sao như vậy nữa. Hầu như ký ức về bà ngoại em rất là một người phụ nữ rất là nghiêm khắc. Hầu như là về cái tình cảm mà đời thường giữa mẹ con bà cháu hầu như không nhận thấy ở bà ngoại. Thì em cũng không hiểu, không lẽ lý tưởng cộng sản nó biến một cái người phụ nữ bình thường trở nên như vậy hay sao? Cái đó cũng là một cái yếu tố mà làm cho em thấy những cái người theo cộng sản giống như họ trở nên vô cảm vậy đó. Thật sự là vậy. À.
Cô ở trong Việt Nam, cô biết cộng sản là vô tôn giáo, vô gia đình, vô tổ quốc mà. Cha mẹ nó trường trinh đến người bên cạnh quê của tôi đây, huyện Xuân Trường, đưa đấu tố bố mẹ nó mà. Hồ Chí Minh BC của bác, bài viết của bác ra tội, ra lệnh cho bắn các Thanh Long, Nguyễn Thị Năm mà. Những người cộng sản đó là người Việt Nam đấy. Nhưng mà họ có trái tim thú vật. Một nửa gia đình của cô đi tù ở miền Nam. Một nửa gia đình của cô, hai anh em cô đi tù Việt Cộng. Lúc hai anh em cô đi tù, bà ngoại cô còn sống không? Bà ngoại cô còn sống không?
Dạ không anh. Bà ngoại mất hồi em 14 tuổi. Dạ. Thì ông ngoại, bà ngoại mất hết rồi. Chỉ có còn một người dì thôi. Thì người dì đó thì... Đó, từ đó thì... mâu thuẫn xảy ra trong gia đình. Tại vì bên phía bên của dì là vẫn còn theo tư tưởng của cộng sản. Thì hầu như gia đình em từ bao mấy đời nay vẫn như vậy, vẫn cứ mâu thuẫn nhau. Thì tới bây giờ vẫn như vậy thôi.
Tôi hỏi cô như vậy là tôi có khi ý là tôi cũng chẳng biết bà ngoại cô làm tới cái chức gì với Đảng Cộng sản cả. Nhưng nếu bỏ cái đời con gái của mình đi vậy, có nhiều người bỏ đời con gái của mình sau này mới tỉnh thức dậy. Một người bạn rất là thân mến của tôi là nữ nghệ sĩ Nguyễn Thị Kim Chi, bỏ cả cuộc đời thanh xuân của mình đi theo cộng sản. Phút chót bây giờ nó giam tù lỏng ở Sài Gòn đấy, nó không cho đi thăm con chỉ vì có những thái độ tình người Việt Nam. Nếu nói về mẹ, thực sự tôi những người bên phái Nam chúng tôi không có cái lòng mẹ bao la như biển Thái Bình đâu. Núi Công Cha nó cũng chỉ là một ngọn núi thôi. Trên hành tinh trái đất này ba phần tư của trái đất là nước, mà là biển, mà biển lớn nhất mà. Chứ lòng nó trừu tượng, nó bao la lắm. Chứ lòng nó ở trong văn học nghệ thuật, trong tình cảm, tình ca nhạc. Tôi viết cái bài của nhà văn Khái Hưng là tình vừa động lòng ta chôn một khối tình. Mà thực sự bây giờ tôi cũng vẫn chôn một khối tình với quê hương vậy. Ông Nguyễn Du đã dùng cái chữ lòng hơn 130 lần trong kiệt tác chuyện Kiều của ông. Nếu nói về chữ lòng, cô là một người mẹ. Cô suy nghĩ thế nào về chữ lòng à, thưa cô Tung à?
Dạ, thì cho dù là người cha hay người mẹ thì đối với cái tình cảm đối với con đó là mình không có thể nào mình dùng cái từ ngữ để mà mình nói cho hết được. Cái này nó nghiêng về cái cảm nhận, cái tinh thần của cái trái tim. Thì đối với em á, cho dù mình làm cái việc gì, thậm chí mình làm vua chúa đi nữa, hay là mình làm một cái người ăn mày ăn xin ngoài đường, thì em nghĩ cái tình cảm cha con mẹ con nói như nhau thôi. Cái đó nó nghiêng về một cái gọi là cái tinh thần của con người. Nó không có phải là quy định bởi vật chất. Thì cho dù mình làm công việc gì, chức vụ gì, cấp bậc gì trong xã hội, thậm chí là mình nhìn những cái con vật đi, nó không phải là con người, nó không đủ cái trí tuệ như con người, nhưng mà cái tình cảm mà mẫu tử nó là một cái bản năng. Khi mà cái con vật á, dù cái con từ cái con mà nó có cái kích thước to lớn cho đến cái con vật nó nhỏ xíu như những con côn trùng, nhưng mà khi mà nó sinh con ra, cái bản năng nó vẫn yêu thương con nó hết mình. Thì con người mình phải hơn như vậy nữa, tại vì con người mình là người có trí tuệ mà, mình cảm nhận được cái tình mẫu tử nó phải còn hơn cả con vật nữa. Nhưng mà không hiểu tại sao bây giờ ở Việt Nam cái đạo đức nó xuống cấp quá mức. Đọc tin tức mình có thể nhìn thấy những cái cảnh mà cha mẹ giết con giết cha mẹ, bà cháu giết nhau chẳng hạn. Nói chung là trong gia đình thân thiết cũng có thể giết nhau nữa. Đó mà thật sự là khi mà người ở Việt Nam á, dần dần cái họ xem cái đó là bình thường luôn. Họ không thấy cái đó là một cái gì đó kinh hoàng, chấn động về cái đạo đức, về cái lương tâm con người nữa. Nhưng mà khi mà mình đi sống ở nước ngoài rồi, mình thấy cái đạo đức của người ta, mình mới so lại cái người Việt Nam mình thấy sao mà đạo đức của người Việt Nam mình nó đang xuống đáy, nó đang xuống gọi là ở cái đáy của thế giới. Thế nhưng mà khi mà có những cái thông điệp mà cảnh tỉnh về đạo đức, về cái nền bản cơ bản của người Việt Nam, thì họ dè biểu, họ nói rằng là những cái người mà đưa ra những cái thông điệp về đạo đức là đạo đức giả này kia. Thì thực sự cái đó là cái vấn đề mà em quan trọng nhất trong cái quá trình mà đấu tranh của em. Chứ em không có quan trọng về những cái ngọn khác, với những vấn đề tiêu cực mình gọi là cái ngọn khác. Có thể là về kinh tế nó bị giảm sút GDP hay cái gì đó, cái đó mình không có quan trọng bằng những cái nền tảng đạo đức mà người Việt Nam mình đang sa sút đến mức mà người Việt mình không nhận thấy được nữa.
Cô mới phát biểu là đạo đức ở Việt Nam ngày hôm nay nó xuống tận đáy cùng, tự động xuống bùn. Cái điều đó đúng đấy. Cái điều đó chỉ xảy ra với chủ nghĩa, khi Hồ Chí Minh mang chủ nghĩa cộng sản về Việt Nam thôi. Cô học, tôi học, nước ta có 4.000 năm văn hiến cơ mà. Cô học, tôi học ở bên Hoa Kỳ này, văn hóa Việt Hoa Kỳ nó không tốt vậy, nhưng mà nó không trang trọng, nó không kính trọng bằng văn hóa Việt Nam đâu. Ở bên Hoa Kỳ này, nếu cô bây giờ cô học, cô sẽ học tiếng Anh ở bên, học tiếng Pháp ở bên Canada. Cô biết là ở bên Hoa Kỳ này chỉ có mày và tao, you and me. Bố cũng là you, ông cũng là you, me, tao. Đó là văn hóa của người Tây Phương. Nhưng văn hóa của người Việt Nam chưa bao giờ xuống tới bùn đen cả. Có sự kính trọng trên dưới. Cô vẫn nói bà ngoại của cô mà. Cô vẫn nói mẹ của cô mà. Cô vẫn xưng hô với tôi anh em rất là tình cảm, rất là văn hóa mà. Cái điều khốn nạn nó chỉ đến, nó chỉ xảy ra khi cộng sản đến Việt Nam. 100 năm nay đi chưa? Gần 100 năm có thể như vậy. Nhưng càng ngày càng tồi tệ hơn là sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Ngay cả tuần trước, một vị giáo sư nổi tiếng của Việt Nam là một cậu Trân Châu, đã trở thành một nhà khoa học lỗi lạc của Việt Nam tại trời Tây. Và ông phát biểu trong chương trình này với cả thế giới là cộng sản không phải, không cần phải đi tìm một đường hướng giáo dục nào cả. Chỉ theo đường hướng giáo dục trước năm 1975 ở miền Nam Việt Nam là đầy đủ rồi, là đầy đủ rồi. Tôi đang nói với cô, tôi nhận được rất nhiều những cái text gửi vào cho điện thoại của tôi. Cả hai diễn đàn, hai người giám đốc điều hành và bao nhiêu người trên diễn đàn đang theo dõi chương trình này gửi lời chúc mừng đến an lành đến cô và gia đình. Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, và có cả hàng ngàn người đang theo dõi. Và thứ hai nữa là chương trình được truyền, tôi cũng biết là có đúng hay không, truyền hình, truyền thanh, trên Twitter, trên Facebook, có cả hàng chục ngàn người Việt Nam mà đang nghe cô đấy. Và thứ hai nữa là bây giờ cô ở bên này tôi không có lo lắng. Ngày xưa cô còn ở Sài Gòn ấy, nói chuyện với cô nó phiền lắm, là vì công an nó cắt đường dây của cô đi. Từ lúc đi ra khỏi Sài Gòn phần nào tôi cũng biết, nhưng tôi không nhớ. Cho đến ngày hôm nay tất cả là bao nhiêu tháng trời, thưa cô Huỳnh Thị Tuấn à?
Dạ, em đi khỏi Việt Nam là giữa tháng 4 năm 24. Thì ta đến bây giờ là 13 tháng á.
Như vậy có nhanh không? Từ bắt đầu đi cho đến được tự do. Tôi không đi vượt biên này, tôi không biết. Nhưng mà như vậy là nhanh đấy phải không?
Dạ.
Chỉ có mấy tháng Canada người ta chấp nhận cho cô vào Canada mà.
Dạ. Thì em qua Thái tầm khoảng được 7 tháng. Thì hầu như là hồ sơ tất cả đều xong. Và lúc đó thì bên Canada họ thông báo với em là họ nhận gia đình em. Thì trong vòng 4 tháng rưỡi sau nữa thì mọi cái thủ tục được hoàn tất và gia đình em bay đến Canada. Dạ.
Cô nhận xét thế nào về tâm tình những người Việt Nam chúng tôi ở bên nước ngoài này đã chào đón cô đến Vancouver? Cái tâm tình, cái tình cảm của cô nhìn thấy những người Việt Nam đi xa xứ bao nhiêu năm, gặp một người Việt Nam đạo đức còn đấy chứ không phải chìm xuống đáy đâu. Cái nhận xét của cô thế nào thưa cô Tuấn à?
Dạ, thì hồi nãy là em đang nói là trong nước mà. Còn người, những cái anh chị ở hải ngoại này thì xưa giờ em tiếp xúc thì đối với em họ rất là tốt. Hầu như là họ vẫn giữ được cái nhân cách của người Việt. Thì khi mà em qua bên này thì thật sự thì ở Vancouver thì không có nhiều người Việt lắm, hoặc là em chưa có gặp hết á. Thì những cái anh chị mà đã gặp em á, thì hầu như họ rất là vui, họ rất là nhiệt tình. Có vài anh chị họ hết lòng họ giúp đỡ cho gia đình em về giống như là mình đi làm giấy tờ á. Thì họ hỗ trợ phương tiện để cho tụi em có thể mà thuận tiện nhất. Dạ.
Tôi cô nói, tôi xin lỗi cô, tôi xin lỗi cô nói đi.
Dạ em xong rồi.
tôi nói cô biết là có lẽ mọi sự nó đều có cái duyên, cái nghiệp của cuộc đời của một người hay cuộc đời lịch sử của một dân tộc vậy. Người ta không biết đến Việt Nam trước năm 1975 nữa. Thời xưa, thời kiến phong kiến có vua có chúa, không ai biết đến Việt Nam đâu. Có ai biết đến Việt Nam không? Không biết nhiều đâu. Nhưng từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 có hàng triệu người can đảm bỏ chế độ đi ra khỏi Việt Nam. Lúc đó cả thế giới ngưỡng mộ Việt Nam. Cả thế giới Hoa Kỳ này ngưỡng mộ người Việt Nam chúng tôi ở đây, thưa cô Tô Nga. Và ngày mai cô cũng hãnh diện cô là người Việt Nam tại bên Canada nữa. Dầu rằng nói cho nó vui con số, cho nó oai tròn trịa đi, 3 triệu người Việt Nam chúng tôi ở không đến đâu. Chưa bao giờ một người Mỹ nào dám sỉ nhục đến cộng đồng người Việt Nam. Chưa bao giờ một người Mỹ nào dám sỉ nhục đến lá cờ vàng ba sọc đỏ. Tôi đi làm việc tôi biết cái điều đó. Tôi đi làm việc với chính phủ Hoa Kỳ tôi biết cái điều đó. Có một điều nữa, có thể cô sẽ biết đó là ngay tại Hoa Kỳ này này. Tất cả những lá cờ đỏ cờ vàng và cờ đỏ khác nhau. Cờ đỏ sao vàng không được treo bất cứ nơi nào trên Hoa Kỳ này, ngoại trừ tòa đại sứ. Ngay cả tòa lãnh sự ở Houston này, nó cũng không dám treo cờ, không dám treo cờ đỏ sao vàng. Tôi đã có lần thách thức ông đại sứ ở Houston này này. Và tôi thách thức bà phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Tôi mời họ lên chương trình này và tôi cho họ bằng thời giờ, những người tôi nói chuyện như cô vậy, một tiếng đồng hồ, không dám lên. Tôi bảo đảm không có ném cà chua, không chửi bới, không làm một cái điều gì nhục mạ nhau trên làn sóng của nước Hoa Kỳ này cả. Tại sao không dám lên? Năm nay cô 40 mấy tuổi, cho là sau 10 tuổi đi. Sau 10 tuổi bắt đầu cô tiếng Mỹ này nó gọi là chi đế sợ, bắt đầu đã biết suy nghĩ rồi. Nói cho nó 30 năm đi. 30 năm cô có trí khôn cho đến ngày mà cách đây một năm cô đi ra khỏi Việt Nam. Đã có hơn 30 lần Cộng sản nó kỷ niệm ngày 30 tháng 4. 30 lần đó ở trong trí tuệ, trong trí khôn của cô bé Huỳnh Thượng Tố Nga cho đến ngày hôm nay nó có gì khác biệt không? Nó có gì khác biệt không? Cô đã nói rồi, tôi vẫn hỏi lại vậy.
Dạ. Thì hầu như là năm nào thì họ cũng rầm rộ hết anh. Họ đòi, họ đi đến cái nhà dân đấy, giống như là họp tổ dân phố vậy đó. Thì mỗi người tổ trưởng ấy, họ bắt từng nhà phải treo cờ. Đó là từ xưa đến nay như vậy. Thì riêng năm nay á, bắt đầu là kỷ niệm đối với họ nha, dùng từ kỷ niệm 50 năm đấy, chiến thắng ấy, thì họ đầu họ rầm rộ. Thì anh với em với những anh chị khác cũng có theo dõi thì cũng biết họ tiến hành, họ diễu binh rầm rộ, họ phô trương lực lượng để mà ăn mừng chiến thắng. Thì cái điều đó là nó còn hằn sâu, nó làm hằn sâu hơn cái vết giao cắt giữa cái người miền Nam và Việt Cộng. Thì hầu như là mình là cái em thì em không có trực tiếp mà chứng kiến cái cảnh mà tan thương đó, nhưng mà khi mà mình tìm hiểu, mình có cái trái tim, mình có cái trí não để mà mình hiểu biết, thì mình cũng phải đau lòng cho cái đất nước của mình. Thế nhưng mà không hiểu sao 50 năm trôi qua họ vẫn ăn mừng chiến thắng một cách thù hận như vậy. Cái điều đó là không thể nào mà chấp nhận được.
Trong phần đầu nhật đề của tôi với chương trình với cô ngày hôm nay, tôi có nói đến thắng và thua nó liên hệ với nhau. Nó đi với nhau từng bước một. Sau 75, cho họ nói họ chiến thắng đi cũng được. Nhưng mà tôi nói cho cô nghe này này. Cái điều đó là điều nói láo, tự mình láo mình tự sướng. Không có một thằng nước nào, không có một nước nào trên thế giới này đánh lại thằng Mỹ đâu. Không có đâu. Chiến tranh thứ nhất ai thắng? Chiến tranh thứ hai. Tất cả các cuộc chiến tranh, tất cả nó đều là sự diễn biến chính trị ở trên con bàn cờ cả. Miền Nam xui là như vậy. Con cờ của Mỹ nó di chuyển về hướng đó, nó cho Việt Nam, cho tàu, cho Việt Nam Cộng sản. Nó bảo chúng tôi là ngụy, chúng tôi có bao nhiêu súng để đánh lại với nó không? Không có nhiều bằng nó đâu. Nga và tàu nó đưa kéo xe tăng đại bác đạn, triền miên, đánh triền miên. Đánh Mỹ cho đến người Việt Nam cuối cùng. khốn nạn thế là cùng chứ. Tôi lặp lại điều ấy là tôi nói thế này này, không có một nước nào đánh lại nước Mỹ được đâu, không có đâu, nó cho thôi. Nhưng mà cái điều tôi vừa mới nói hồi nãy ấy, có là cái kinh nghiệm của nước Việt Nam, nhưng mà cái điều may mắn vậy. Những người đi làm vinh danh cho nước Việt Nam bây giờ, cho lịch sử Việt Nam bây giờ, là những người Việt Nam mà ở hải ngoại, chúng tôi, những người Việt Nam mà tại Hoa Kỳ này này, được giáo dục nền văn hóa của miền Nam, được giáo dục nền văn hóa của Mỹ, đều là những người giỏi cả. Được giáo dục, những món ăn của Việt Nam đều là những món ăn tuyệt vời của người Việt Nam, đưa đi toàn thế giới cả. Đánh Mỹ, nhục không? Nhục, không có đâu. Làm sao đánh được Mỹ? Nó chỉ Mỹ nó chỉ bỏ bom 2 ngày nữa tại Hải Phòng là thằng Cộng sản nó đã phải đầu hàng rồi. Nhưng mà cái việc của nó không phải là đánh để cho thằng Cộng sản đầu hàng. Nhiều nhiều những cái điều nếu cô đọc tôi không có giờ để tôi đưa ra lại những cái điều đó. Những người
nói chung mà về mặt quân sự thì thật sự mà khi mà có sử dụng cái vũ khí, cái quân lực thì không phải là cứ xét cứ phải thắng hay là thua đó, mà Mỹ thì thật sự về cái gọi là cái xin lỗi để em suy nghĩ em dùng cái từ nào cho nó chính xác. mình dùng cách dùng binh đi đó, thì người Mỹ họ đâu có cái khái niệm là phải thắng giống như một cái cách ngu xuẩn như Việt Cộng đang phô trương như vậy đó, thì nó còn liên quan đến cả cái khối cộng sản ở sau đó nữa chứ đâu phải riêng của Bắc Cộng không. Thành ra là khi mà nói đánh thắng Mỹ là thật sự đó là một cách ngu xuẩn nhất của Việt Cộng cho đến bây giờ. Đó, nhưng mà thật sự người Mỹ họ đâu có quan tâm đến cái chuyện đó. Họ còn khối việc phải làm sau khi mà sự kiện 1975 nữa. Đó, thì mặc kệ Việt Cộng họ cứ phô trương thì đó là cái chuyện của họ, nhưng mà người Mỹ họ không có quan tâm đến cái chuyện đó đâu. Theo em nhận xét là như vậy.
Cô nhận xét đúng đấy, Mỹ nó đâu quan tâm đâu, Mỹ là tư bản mà. Chỗ nào có thị trường, chỗ nào có tiền, chỗ nào buôn bán được súng ống. Tôi vẫn nói ở trên đài trong chương trình của tôi, nhận xét của tôi là kỹ nghệ lớn nhất trên hành tinh trái đất này là kỹ nghệ chiến tranh. Có nước nào làm lại vũ khí nhanh bằng Mỹ không? Có đâu. Những chiếc máy bay làm chừng 3-4 năm thôi, tốn cả hàng trăm triệu đô la, 4 năm sau nó làm chiếc máy bay mới. Ở bên đây nó có, ở tiểu bang Arizona, nó gần phía bên Vancouver đấy. Nó có một cái gọi là nghĩa địa máy bay, nó đậu ở đó. Tất cả những máy bay mới, có khi chưa bay nữa, nó vẫn làm vậy. Có ai có tiền như Mỹ không? Không có đâu. Và bây giờ cô thấy nữa, có một cái điều hay nữa là, cái này tôi không chuyển đề tài đâu. Ông Trump ông đang là người lãnh đạo đang quay cuồng cả nước cả thế giới này qua cái sự suy nghĩ của ông, qua cái sự chính trị của ông ấy, qua cái sự tài chính của ông ấy. Và một cái điều đặc biệt nữa là một vị giáo hoàng được là người Mỹ được bầu lên làm giáo hoàng lãnh đạo tinh thần của gần một tỷ tư người đều là người Mỹ cả. Cái điều hay đấy. Có nhiều người bảo là không biết là quyền phép Đức Chúa Trời sẽ làm với con người ở trên thế giới này như thế nào. Khi Ngài đưa ra sự lựa chọn của Ngài, có thể bàn tay vô hình nào đó, chúng ta phải tin vào vậy. Bây giờ tôi hỏi cô, tôi đi xa, vấn đề là tôi hỏi cô là cô ở trong Việt Nam, cô mới đi ra khỏi Việt Nam thôi. Dĩ nhiên cái tâm hồn của cô vẫn còn là người trẻ vậy, rất là trẻ vậy. Những người trẻ sau 75 năm như cô ấy, họ suy nghĩ thế nào, họ cuộc sống họ như thế nào. Tôi nghe là thấy Trung Quốc nó vào, tôi không có nhìn mấy cái hình nữa đâu, tôi không nhìn mất mà ngứa mắt. Nó chẳng có cái gì hay hơn miền Nam ngày xưa cả. Những người trẻ sau 75 năm bây giờ, những thế hệ như cô, tôi đang nói là thấy Trung Quốc nó vào, nó ra nó ăn mừng, nó múa may, nó nhảy cuồng loạn ở trong đường Sài Gòn chứ không phải đường xác người đâu. Cái suy nghĩ của cô như thế nào về giới trẻ ngày hôm nay giống như cô vậy, thưa cô Tú ha?
Dạ, thì hồi nãy em cũng có nói rồi đó. Mình thấy rằng cái nền tảng đạo đức của người Việt Nam ở trong nước bây giờ nó chạm xuống tới cái đáy rồi. Thì cái sự giáo dục, cái hành vi mà mình không nói là Trung Quốc đi. Cho dù là một cái những cái người mà đàn ông ở trong nước cũng vậy, nó không thể nào mà cái kiểu mà thấy cái người đàn ông cái là nhảy múa may quay cuồng kêu gào một cái cách mà vô văn hóa đến mức như vậy. Đó là cái xét về cái gọi là cái giao tiếp, chứ mình chưa xét về cái bình diện mà mình nói về cái hình tượng của cái người phụ nữ. Thì chưa, đó là nói là về cái người đàn ông bình thường thôi, đằng này là Trung Quốc. Thì đã cái lịch sử hàng ngàn năm nó coi cái dân tộc Việt Nam mình là nô lệ của nó mà. Thì em thấy ở trên có những cái clip nha, em vô tình lướt qua thôi, chứ thật sự em cũng chẳng có quan tâm thời gian đâu mà coi những cái clip mà gọi là nó phí thời gian của mình. Như có những cái bình luận mà của chính của cái dân Trung Quốc, có một cái bình luận làm cho em chú ý. Khi mà Trung Quốc nó vào Việt Nam thì thế cái giới trẻ của Trung Quốc ấy, nó có cái bình luận là quân vương tiến vào giao chỉ. Đó, cái bình luận anh coi xem. Có thể là có những cái người khác người ta không quan tâm, nhưng em quan tâm, tại vì cái đó là cho thấy rằng cái giáo dục Trung Quốc nó đã nhồi vào cái thế hệ trẻ Trung Quốc rằng Việt Nam là một cái chư hầu của Trung Quốc. Rõ ràng như vậy thôi. Chứ nếu thật sự mà giới trẻ Trung Quốc nó không được giáo dục như vậy thì làm gì nó biết gì về giao chỉ. Đó, nó làm gì mà nó có trong cái đầu của nó như vậy. Nó có tư tưởng như vậy. Nhưng mà cái người Việt trong nước mình, nhất là cái thế hệ trẻ, họ vô cảm với lại cái tình trạng như vậy đối với từ... đối với Trung Quốc và Việt Nam như vậy. Họ reo hò, họ vui mừng cuồng nhiệt đó, rồi nhá, tỏ những cái hành vi, những cái lời nói mà nó vô văn hóa, nó vô giáo dục như vậy đó. Thật sự cái đó là một cái nỗi nhục mà đó, những người mà có cái trí tuệ đó, mình phải nhìn lại đó, tại sao mà cái thế hệ trẻ như bây giờ nó đổ đốn đến mức độ như vậy. Về đạo đức, về cái tự hào dân tộc, nó không còn một cái gì cả. Nó đã, nó, mọi thứ nó đã xuống hết cái bùn nhơ như vậy. Đấy, nhưng mà họ không có nhìn ra, họ cứ tự hào, họ cứ quan vinh, cứ ngạo nghễ. Thì cái đó là một cái mà chúng ta cần quan tâm về cái mặt đạo đức của thế hệ Việt bây giờ.
Là một người trẻ và là một người có tài viết, tôi công nhận cô viết giỏi lắm, cô viết khá lắm. Dĩ nhiên cô sẽ phải lo công việc với chồng của cô để lo gia đình. Nhưng tôi đề nghị, tôi yêu cầu cô nên dành một số thời gian để viết những bài viết cho thế hệ trẻ ở Việt Nam bây giờ để họ đọc. Họ không ở trong Việt Nam ngày xưa cô không được viết đâu. Cô đi tù ở xứ giới xứ Biên Hòa của tôi ngày xưa mà. Trong Việt Nam họ không được viết đâu. Hôm qua tôi mới nghe tin Trần Huy Thức báo cho tôi là nó đang kết tội Trịnh Bá Phương cái gì đó, nó đang trong tù rồi. Tù chưa hết tù nó kết thêm tội. Nó giam như người bạn của tôi cùng tuổi đánh ở chiến tranh Việt Nam năm 1979. Chúng ta sẽ dọc Trường Sơn đánh cho những thằng cộng sản nó đang ngồi trên chốc người ta bây giờ, đánh cho nó đổ máu cho những thằng đó bây giờ, nó giam trong tù cho tới chết. Nhà văn Trần Đức Thạch cứu cả ngàn người ở Long Khánh, nó giam trong tù cho tới chết. Tôi đề nghị như vậy, để một số thời gian viết những bài suy nghĩ của cô. Tôi giúp cô để đưa những cái bài đó đi. Cô cũng có bây giờ bên này không cần phải sự tôi giúp đâu. Ở bên này dễ dàng lắm, giúp cho làm những cái chuyện đó đi. Chúng ta đang quản những giây phút chót chương trình của Tinh Thần được thực cách đồng mấy ngày hôm nay. Cô đã đến với tâm tình ngày lễ mẹ. Cô đã đến tâm tình cuộc chiến tranh sau năm 1975. Tôi dành cho cô một đôi phút, đây là lời giây phút cô nói với tất cả mọi người trên thế giới này sự cảm ơn của cô về những tấm lòng đạo đức tốt của người Việt Nam tại hải ngoại đối với gia đình cô như thế nào, trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình ngày hôm nay, thưa cô Tung Nga.
Dạ, thì nhân đây em cũng xin gửi lời chia tay đến với các anh chị, với các cô chú, các anh chị và các bạn đã quan tâm và đã quý mến em, đã theo dõi em từ khi còn ở trong nước, khi em đi tù cho đến bây giờ. Thì thật sự là nói nhiều nó cũng không có thể hiện hết được cái lời tri ân này. Thì giống như anh vừa nói, thì thật sự anh không cần phải đề nghị em đâu, mà em thấy cái đó là cái trách nhiệm của em. Thì em sẽ vẫn cố gắng dùng cái thời gian, cái sức lực của em để mà tiếp tục cái con đường đấu tranh. Em chưa có bao giờ dừng nghỉ cả. Nếu mà có những cái khoảng thời gian mà em phải sắp xếp việc cá nhân, thì em có thể viết ít hơn, chậm hơn. Nhưng mà khi mà chế độ cộng sản nó vẫn còn tồn tại ở Việt Nam, thì em vẫn còn tiếp tục đấu tranh. Dạ.
Cô nhìn lại cuộc đời của cô, tôi nhìn lại cuộc đời của tôi đã năm mươi mấy năm tôi đi du học bên này nữa, do đó tôi nói là đã năm mươi năm tôi ở bên xứ này, khi tất cả những cái khác đã mất đi, như ngày hôm qua miền Nam Việt Nam mất đi, Việt Nam Cộng Hòa mất đi, như tình hình giáo hội Công giáo cách đây mấy ngày mất đi vị giáo hoàng chết, nhưng tương lai vẫn còn, thưa cô, tương lai vẫn còn. 50 năm giải phóng, người Việt Nam vẫn đứng vững, cô thưa cô. Cô đi ra cô nhìn thấy sinh hoạt của những người Việt Nam. Chúng tôi đến đây đều, cô đến đây thực sự, tôi thưa với cô tiếng Anh thế này này. Cô đến đây ấy, cô sung sướng hơn chúng tôi nhiều, cô sung sướng hơn những người mà chúng tôi phải chạy cộng sản nhiều. Vì đã có những người Việt Nam ở đây giúp đỡ cô, ngày chúng tôi sang đây không có ai giúp đỡ đâu, chúng tôi tự lực tự cường cả. Nhưng không bao giờ ngã đâu, không bao giờ người Việt Nam tại ngoại quốc, và cũng không bao giờ gần 80 triệu người bỏ đi, 20 triệu cộng sản đi, gần 80 triệu người Việt Nam không bao giờ ngã cả, nước Việt Nam vẫn còn đó. Con người sinh ra có cô và có tôi không phải để tan biến đi như một hột cát vô danh đâu, không có đâu, không để tan biến đi như một hột cát vô danh đâu. Chúng ta đã và sẽ để lại một dấu ấn trên mặt trái đất này. Chúng ta đã và sẽ để lại một dấu ấn, một số dấu ấn nào đó trong tim những người Việt Nam đang theo dõi chương trình này của đài này. Có nhớ niềm nhớ không tên, niềm nhớ day dứt, niềm nhớ gặm nhấm từng thớ thịt, từng phút. Mỗi khi tháng tư về, hay mỗi khi phải nhắc lại tháng tư với người khách mời như cô ngày hôm nay, chúng tôi cầu chúc mọi an lành với cô tại nơi xứ tự do này. Cô không có gì phải lo sợ cả. Tất cả làm lại cuộc đời, tất cả con cô nó có một tương lai rất là tốt đẹp. Và tất cả những người bạn thân thiết với ông giám đốc từ cánh đồng mây, tiếng nói Việt Nam tự do, có rất nhiều người bạn bên Vancouver, họ sẽ giúp đỡ cô đấy nhá. Chúng tôi không quên chúc mừng anh Hoàng Vinh và cộng đồng người Việt quốc gia tại thành phố Oakland, California. Sau một thời gian kiến nghị và tranh đấu, thành phố đã chấp nhận cho một khu vực được gọi là Oakland Sài Gòn nhỏ tại nơi này, tại quần hạt Alameda. Chúng tôi chúc mừng cộng đồng người Việt Nam tại Oakland. Sài Gòn không nhỏ đâu. Sài Gòn không nhỏ trong trái tim của chúng ta. Sài Gòn là tên một thành phố đẹp, không phải là tên xác người, không phải là tên xác người. Một lần nữa chúc mừng cộng đồng người Việt quốc gia tại thành phố Oakland. Và đặc biệt đối với người bạn của tôi, anh Hoàng Vinh đã có công rất lớn trong việc này. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài Chính Đài và các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm An, anh Hoàng Vinh, cô Tâm An, anh Hai Lúa, Vĩnh Long, tất cả đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin Thượng Đế ban mọi ơn lành cho chúng ta. Xin chào tạm biệt cựu tù nhân lương tâm Huỳnh Thị Tố Nga. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cảnh Đầu Mày do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và cựu tù nhân lương tâm Huỳnh Thị Tố Nga. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới.